Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Chúa Giê-xu giảng đạo. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ khi nào? Sự kiện dân báp tít bị bỏ tù nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ hai: Kỳ đã trọn và nước Đức Chúa Trời đã đến gần có nghĩa là gì? Có phải đây là giải pháp cho con người ngày hôm nay không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ khi nào? Sự kiện dân báp tít bị bỏ tù nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu 14 chép: Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ông dân báp tít bị tù đã trở thành cái mốc thời gian đánh dấu cho sự bắt đầu chức vụ công khai của Chúa Giê-xu và cũng là thời điểm kết thúc nhiệm vụ làm người dọn đường cho Chúa của dân báp tít. Sự việc dân bị bỏ tù là một biến cố hết sức quan trọng đối với toàn dân Israel lúc bấy giờ. Dân báp tít, tiên tri của Đức Chúa Trời, xuất hiện sau 400 năm yên lặng, được toàn dân Israel mến mộ và tôn trọng theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 14 câu 5. Nhưng giờ đây bị vua Herod sai người bắt ông và truyền xiềng lại cầm trong ngục chỉ vì ông can đảm dám nói thẳng, nói thật theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 3 từ câu 7 đến câu 8 và mạnh mẽ lên tiếng chống lại tội lỗi bằng cách can ngăn vua Herod: Vua không nên lấy vợ của em mình, theo Phúc Âm Mát chương 6 câu 17. Dân báp tít bị bỏ tù vì can ngăn vua Herod không được vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong sách Lê Vi Ký chương 18 câu 18: Chớ cấu hiệp cùng em dâu ngươi, nếu cấu hiệp ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy. Nhưng Herod phớt lờ, coi thường lời của Đức Chúa Trời, phớt lờ lời can ngăn của người công chính, đã vậy còn cho sai người bắt dân giam vào ngục. Herod là vua, là người lãnh đạo đất nước. Theo sử sách, ông là Herod vua chư hầu, theo Phúc Âm Luca chương 3 câu 19. Ông là con thứ của vua Herod đại đế, được thừa hưởng những vùng đất thuộc Galilee và Bere của vương quốc cha mình. Ông là người có năng lực và là nhà xây dựng đại tài. Thành phố Tiberias xa hoa, tráng lệ, nằm bên bờ biển hồ Galilee là công trình do ông xây dựng năm 22 sau Chúa. Sở dĩ được gọi như vậy là để tỏ lòng kính trọng hoàng đế Tiberias của La Mã. Nhưng tiếc thay, ông đã sống bê tha trụy lạc, ham mê tủ sắc, bịt tai không nghe lẽ thật, không làm gương tốt cho dân chúng noi theo. Chúa Giê-xu có lần gọi Herod này là loài chồn cáo. Theo Phúc Âm Luca chương 13 câu 31, đúng, ông là một hôn quân vô đạo. Trước giả Phúc Âm Luca nhận xét rằng song Herod, vua chư hầu, đã bị dân can gián về việc Herodi vợ của em mình cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt dân bỏ tù. Theo Luca chương 3 câu 19. Tội lỗi có một sức mạnh lôi kéo người ta cứ ghi mài trong hố sâu của nó. Khi một người phạm tội, nếu không kịp thời ăn năn thì sẽ có khuynh hướng phạm tội tiếp, và cứ thế tội chồng thêm tội, để rồi cuối cùng là chuốc lấy sự hư mất đời đời. Theo Roma chương 6 câu 23 phần A. Herod đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời rồi bắt giam người vô tội, và chắc chắn ông cũng sẽ phạm tiếp thêm một tội nữa là giết người. Quả thật như vậy, Phúc Âm Mác chương 6 từ câu 21 đến câu 28 ghi lại rằng: nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê. Chính con gái Herod đi vào, nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: bất kỳ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng: tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: cái đầu của dân Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu của dân Báp-tít để trên mâm. Vua đấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu dân đến. Người ấy đi chém dân trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Việc làm của Herod khiến chúng ta rùng mình, ghê tởm, nhưng cũng chính là lời cảnh cáo cho những ai đang sắp sửa đi vào con đường tội lỗi. Hãy dừng lại, hãy điều chi tựa tựa như điều ác thì hãy tránh xa đi. Hãy ghê gớm tội lỗi và đừng để cho tội lỗi cai trị anh em. Hãy mau mau ăn năn chạy đến với Chúa và xưng tội mình. Ngài hứa, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Thi Dân thứ nhất chương 1 câu 9. Câu hỏi thứ hai: kỳ đã trọn và nước Đức Chúa Trời đã đến gần có nghĩa là gì? Có phải đây là giải pháp cho con người ngày hôm nay không? Câu 15 chép: sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Do viết Phúc Âm cho đối tượng độc giả là người La Mã, nên ông Mác bỏ qua một năm chức vụ của Chúa Giêsu, đó là năm chuẩn bị. Nhà của Chúa Giêsu ở tại Nazareth thuộc xứ Galilê, nhưng hầu hết thì giờ trong năm đó Ngài thường xa nhà và thi hành chức vụ ở miền nam Israel trong xứ Giu-đê. Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 1 đến câu 4 cho chúng ta biết lý do vì sao Chúa Giêsu quay về xứ Galilê. Khi Chúa Giêsu đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn dân, kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp tem nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Galilê, vả Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Chúa Giêsu không rời xứ Giu-đê để tránh sự bắt bớ của những người Pha-ri-si. Nhưng khi dân Báp-tít bị bỏ tù vì rao giảng lẽ thật thì Chúa Giêsu lìa xứ Giu-đê để trở về xứ Galilê. Tại đây Ngài truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Công tác rao giảng phúc âm phải được thực hiện liên tục, không được ngưng nghỉ, dù hoàn cảnh có ra sao hay bất cứ lý do nào. Khi sứ đồ Phao-lô đang bị ở tù tại La Mã, dầu đang ở trong vòng xiềng xích, nhưng ông vẫn viết thư và động viên Timôthê: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Xin Chúa cho bạn và tôi tận dụng mọi cơ hội, hết lòng truyền bá phúc âm, giới thiệu tình yêu thương của Chúa cho đồng bào mình, để nhiều người được tha tội và được cứu. Chúa Giêsu đến xứ Galilê để thi hành chức vụ trong bầu không khí hết sức căng thẳng như vậy đó. Bởi tôi tớ của Chúa vừa mới bị bắt giam vì tội công bố lẽ thật. Có lẽ dân chúng đang hoang mang, thất vọng về việc dân Báp-tít bị tù, thì Chúa Giêsu đã đến với một sứ điệp hy vọng. Ngài đến giống như một sứ giả của nhà vua với những tin tức vô cùng quan trọng khiến mọi người phải chú ý, lắng nghe. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Kỳ đã trọn, đây là thời điểm quyết định, nó đến tính cấp bách vì nước Đức Chúa Trời đã gần lắm rồi. Nước Đức Chúa Trời ám chỉ đến quyền tể trị cao cả của nhà vua. Con người, vua chúa đời này cai trị, xưng hùng, xưng bá, tự do làm điều ác, nhưng nên nhớ rằng Chúa vẫn ngồi trên ngôi cao sang và Ngài là đấng đang tể trị mọi sự, theo Ê-sai chương 6 câu 1. Lòng của các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Châm ngôn chương 21 câu 1. Đây là một sự an ủi to lớn biết bao cho những ai là con dân của Chúa dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngược lại với nước Đức Chúa Trời vinh hiển là thực trạng của đất nước Israel lúc bấy giờ. Dân Israel vốn tự hào về tôn giáo và luật pháp của mình, nhưng giờ đây chỉ là thứ tôn giáo chết, vô quyền. Các rabbi là những người lãnh đạo tinh thần, là những người thông thạo luật pháp, nhưng đóng khung trong văn tự, giáo điều, đề cao những lời truyền khẩu của người xưa mà thiếu vắng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Các cấp lãnh đạo chính trị, những người có quyền hạn nhưng ích kỷ, tham lạm công quỹ, đối xử bất công, hà hiếp dân nghèo, theo Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Nói tóm lại, xứ sở Israel đã mất đi sự vinh hiển từ lâu rồi. Dân Israel đang bị vây hãm trong một đất nước không có hy vọng cho ngày mai, giống như dân đi trong nơi tối tăm. Nhưng tạ ơn Chúa, giờ đây họ đã thấy sự sáng lớn. Chúa Giê-xu đã đến với một sứ điệp hy vọng. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Đây là một tin vui không xiết kể. Vương quốc của Ngài đang rộng mở cho những ai khao khát sự công chính được bước vào. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đối khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 3 đến câu 8. Chúa Giê-xu rao giảng tin lành. Tin lành đến từ Đức Chúa Trời và cũng là tin lành về nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời công chính, siêu việt nhưng cũng là Đức Chúa Trời gần gũi, yêu thương. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, nước Đức Chúa Trời đã gần lắm rồi và cũng cấp bách nữa. Đây là một giải pháp cho mọi nan đề, cho mọi thời đại. Phần của chúng ta là mau mau ăn năn, tiếp nhận sứ điệp và tin nhận đạo tin lành để được sống mãi trong tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành, vẫn luôn vang vọng và chờ đợi nhiều người đáp lời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịch mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối xa nguy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.